tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Bunker Hill đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm kéo dài 5 ngày đến Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam loan báo hôm 11 tháng 3. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, diễn ra tiếp sau chuyến thăm lịch sử vào năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm cảng này nhấn mạnh sự tiếp tục hợp tác và hỗ trợ mạnh mẽ của chúng tôi dành cho Việt Nam. Cam kết của chúng ta dành cho nhau, kể cả chuyến thăm trong tuần này, sẽ giúp đảm bảo một mối quan hệ ổn định, có thể dự báo và lâu dài dựa trên những lợi ích giá trị và tin cậy chung. Đô đốc John Aquilino, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phát biểu trong buổi lễ trao đổi điện thoại với phóng viên vào ngày 6 tháng 3. Chuyến thăm này là một bước nữa trong việc nâng cao tình hữu nghị và đối tác của chúng tôi đến Việt Nam, và tôi vô cùng lạc quan về tương lai của chúng ta, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Rittenbrink cho biết. Chuyến thăm tàu này còn tạo cơ hội cho người Mỹ và người Việt Nam chia sẻ các kỹ năng như kiểm soát bệnh truyền nhiễm, khả năng ngôn ngữ, thưởng thức các buổi biểu diễn ca nhạc, cũng như các hoạt động thể thao, các hoạt động cộng đồng. Đại sứ Rittenbrink nói thêm. Chuyến thăm còn tạo cơ hội cho một số thủy thủ người Mỹ gốc Việt trong nhóm các tàu chuyến sân bay Theodore Roosevelt về thăm Việt Nam. Tôi chưa trở lại Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi trông đợi được kết nối lại với văn hóa của tôi, thưởng thức những món ăn Việt Nam. Thọ Nguyễn, thợ điện chính trên tàu USS Bunker Hill cho biết. Hôm 11 tháng 3, Tổ chức Nhân quyền Safeguard Defenders công bố một báo cáo lên án chính quyền Việt Nam về hành động cưỡng bức nhận tội trên truyền hình quốc gia. Việc vi phạm quyền của người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt Nam trở thành tâm điểm với công bố nghiên cứu mang tên Cưỡng bức trước camera, thú tội trên truyền hình Việt Nam của tổ chức Safeguard có trụ sở ở Tây Ban Nha. Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên về việc chế độ Cộng sản Việt Nam thực hiện hành vi ép buộc người đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc hình sự phải thú tội và sau đó phát lời thú tội này trên đài truyền hình. Hành động ép buộc thú tội rồi phát trên truyền hình đã vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quốc tế mà chế độ đã ký kết, báo cáo của Safeguard Defenders viết. Cưỡng bức trước camera, cung cấp thông tin về tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên phát những lời thú tội thu được từ việc ép buộc người đang bị giam giữ trước khi xét xử trên hệ thống đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương, báo cáo cho biết. Báo cáo thu thập và phân tích 16 video phát sóng truyền hình lời thú tội của nhiều người bảo vệ nhân quyền, bao gồm một số luật sư có tiếng tăm, nhà báo công dân, nông dân và hai cá nhân là nghi can trong một vụ án tham nhũng và một vụ án giết người. Trong số 21 lời thú tội trên đài truyền hình do nhóm nghiên cứu tìm ra và ghi nhận từ năm 2007 đến đầu năm 2020. Trong báo cáo, tổ chức Safeguard Defenders thực hiện phỏng vấn 3 nạn nhân, bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Công Định và công dân Hoa Kỳ Will Nguyễn. Phỏng vấn cho thấy cách công an thao túng hoặc đạo diễn lời thú tội trước máy quay, lừa hoặc ép buộc họ hợp tác và cách mà những người bị giam giữ bị từ chối tiếp cận với luật sư, Safeguard Defender viết. Giống như ở Trung Quốc, các nạn nhân Việt Nam bị buộc thú nhận hành vi chống nhà nước và cảm ơn chính quyền đã cho họ thấy lỗi của họ. Nhưng nói chung, các chương trình phát sóng được sản xuất đơn giản hơn, không tinh vi như các chương trình của Trung Quốc, Phúc Trình có đoạn viết. Việt Nam sao chép một số mánh khóe của Trung Quốc, Safeguard Defenders nhận định, bao gồm các lời thú tội của một cựu quan chức nhà nước bị bắt cóc từ Đức vào năm 2017, và buộc phải nói rằng ông đã tự nguyện trở về để đầu thú. Trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, phát sóng lời thú tội của người nước ngoài đầu tiên vào năm 2018, như trường hợp của Will Nguyễn, và trường hợp gần đây nhất là vào tháng 1 năm 2020, khi 4 người nông dân đấu tranh để ngăn chặn nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai nông nghiệp của họ bị buộc nhận trước máy quay như vụ Đồng Tâm. So với Trung Quốc, những đoạn clip thú tội trên truyền hình Việt Nam kém tinh xảo hơn về mặt nội dung và giá trị. Tuy nhiên, thú tội trên truyền hình hai nước có nhiều điểm giống nhau. Nạn nhân xin lỗi, mong được hưởng khoan hồng, khuyên mọi người không đi vào vết xe đổ và thú nhận phạm tội chống nhà nước. Phát sóng trên truyền hình những lời thú tội thu được bằng cách ép buộc, không chỉ vi phạm luật pháp của Việt Nam về quyền tiếp cận luật sư, xét xử công bằng và quyền được bảo vệ chống tra tấn, tự buộc tội, nhà cầm quyền Việt Nam còn vi phạm các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của các hiệp ước nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và các biện pháp bảo vệ tư pháp khác. SEGA Defenders kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các trách nhiệm của mình với tư cách là quốc gia đã ký kết các Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, tuân thủ luật pháp của chính Việt Nam bằng cách ngay lập tức cấm việc cưỡng bức người đang bị giam giữ nhận tội rồi phát lên truyền hình. Thay vào đó, người đang bị giam giữ cần được bảo vệ theo đúng quy trình và quy định của luật pháp.
Đã vào tháng 3 rồi, nhưng các trường đại học ở Sài Gòn vẫn tiếp tục đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch corona đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Hệ thống trường công cho đến các trường đại học tư đều ngưng mọi hoạt động. Ông Tấn, người làm nghề sửa xe trước cổng trường đại học, nói rằng cho sinh viên nghỉ học là hợp lý.
Cái sinh viên nghĩ là đúng rồi, chứ để bây giờ tao hỏi mà một người lây đâu phải riêng một mình tao đâu, một người lây cả ngàn người lây, tức là một lây là một là thành mười, mười thành một trăm, trăm lên một ngàn, nhân lên một ngàn, tất cả đều là coi như dịch bệnh là rất là nguy hiểm.
Tiến là trường Đại học Sư phạm thành phố nhưng sinh viên các tỉnh về học, ông Thành chia sẻ.
Người ta nhà trường người ta cho nghĩ như vậy là đúng, bởi vì sao? Bởi vì ở cái nơi này là cái nơi tập trung là các cái tỉnh lẻ đồ này nọ, sinh viên nó về đây thì người ta ngăn ngừa cái bệnh tật thì người ta cho nghỉ vậy là đúng thôi. Chứ giờ biết người đâu là cái tỉnh nào là có bệnh, cái tỉnh nào là không. À, là hoặc người nào nhiễm bệnh, người nào là không.
Đồng tình với ông Thành về việc khó kiểm soát nguồn lây, theo ông Long cần luôn đề phòng.
Cúm vô corona này nó hoành hành dữ lắm, phải làm sao cho nó triệt để hết mới cho đi học chứ sao con. Chứ nó nhiễm một cái là vô là tùm lum la hết, nó phát tán ngà tá là âm binh hết, chịu không nổi đâu con ơi.
Vì cũng sợ nguồn lây lan nên nhà chức trách đề xuất việc đóng cửa các trường đại học tại Sài Gòn kéo dài đến hết tháng 3, bởi đây còn là đô thị sầm uất bậc nhất cả nước, là nơi thu hút rất nhiều du học sinh đến từ nước ngoài, mà theo lời của ông Long, sinh viên Hàn Quốc nhiều lắm.
Bây giờ vắng que luôn, không có ai, trời ơi, giống như cả tháng nay rồi đó, không phải hết đâu. Hàn Quốc cái đóng đây nè, mà bây giờ mấy đài nó cũng nghỉ hết, tại vì cái vụ cấm cái bên Hàn Quốc đó, nó bị corona mạnh quá, bây giờ nó cấm, nó không có cho học nữa sao. Đây là học Hàn Quốc, học nhiều lắm đó con. Một ngày là học cả mấy chục đứa, cả trăm đứa luôn, mấy chục đứa luôn. Nói lại là đỡ học à.
Vắng sinh viên đã khiến buôn bán ở các cổng trường ế ẩm, ông Tấn bày tỏ.
Mấy ông lớn là có chức có quyền làm sao mà tính toán làm kinh tế lại cho đất nước mình chứ. Để càng ngày bây giờ là càng xuống rồi, vừa nông nghiệp, vừa thương mại, vừa kinh doanh, tất cả nhà đều trì trệ hết. Nhất là nhà nông, lúa cũng không làm được mà cây trái cũng không có, thì thử hỏi tiền đâu đóng tiền học.
Các cổng trường hiện tại không còn cảnh đông đúc như trước, ông Thành nhận xét.
Những người mà buôn bán ăn uống được cũng vậy, cũng là nhờ cái sinh viên rồi nhờ những cái người người ta vô đây người ta làm nghề làm nghiệp. Mà bây giờ cái dịch bệnh nó như vậy thì ai vô làm gì?
Dịch bệnh khiến sinh viên chưa thể tự trường trở lại sau kỳ nghỉ dài từ Tết Canh Tý, ông Long cảm thán.
Thất thu vắn lắm con ơi, thất thu yếu quá. Khi được vài ba chục kể đó, bây giờ ở nhà cũng vậy, bây ra đây ngồi cũng vậy. Chứ mình lớn tuổi giờ đâu có đi làm này nọ được đâu. Rồi cũng ra đây ngồi, có khách thì đi, có khách thì thôi, chứ sao bây giờ, nó chịu. Chịu toàn ai cũng chịu, trời ơi, mấy nhà xí nghiệp này nọ nó thất thu dữ lắm, cho mình đâu có bằng người ta đâu, kệ tới đâu hay tới đó.
Tới đâu hay tới đó là tâm lý chung của những người dân mưu sinh nơi hè phố ở trước các cổng trường đại học tại Sài Gòn. Điều đó khiến cho nhịp sống của thành phố trầm lắng trong mong mỏi sớm ngày hết dịch bệnh.
Nhà chức trách Việt Nam thông báo tổng số người nhiễm virus corona chủng mới là 39 người tính đến ngày 11 tháng 3, tăng lên từ con số 34 của một ngày trước. Bệnh nhân mới nhất là một người ở Hà Nội có tiếp xúc với du khách Anh bị nhiễm virus trên chuyến bay từ London đến Hà Nội hôm 2 tháng 3. Ngoài ra, 3 trong số 5 ca nhiễm mới nhất đều nhập viện ở tỉnh Bình Thuận, họ là nhân viên và người nhà của bệnh nhân thứ 34, một phụ nữ trở về từ Mỹ và xét nghiệm dương tính hôm 9 tháng 3. Liên quan đến tình huống khoảng 15 ca nhiễm mới đều là khách hàng đi các chuyến bay quốc tế, tại một cuộc họp hôm 11 tháng 3, Ban Chỉ đạo của Việt Nam về phòng chống COVID-19 thống nhất rằng các hãng hàng không của Việt Nam cần phải đặt ra quy định bắt buộc hành khách đeo khẩu trang. Từ khi ngồi trên máy bay cho đến khi đã vào Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh phải đeo khẩu trang. Với các hãng hàng không nước ngoài, Việt Nam phải có khuyến nghị mạnh mẽ, ban hành chỉ đạo đưa ra ý kiến. Cũng trong ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam đã ra một chỉ thị theo đó yêu cầu các bộ, chính quyền các tỉnh phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh, dù đó là nguồn trong nước hay xâm nhập từ nước ngoài. Một trong các biện pháp là kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Chỉ thị của Thủ tướng lưu ý rằng phải kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam. Trong chỉ thị, Chính phủ Việt Nam cũng thông báo tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho nhiều người tại các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại, kể cả của các hàng không nước ngoài thuộc diện bị hạn chế tối đa theo chỉ thị. Văn bản này khuyến cáo rằng người dân không nên đi nước ngoài, trong khi đó về phía chính phủ sẽ tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Một vấn đề có vị trí ưu tiên cao trong chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam là các bộ và địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng. Các bộ, quốc phòng, công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, thương binh xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú, làm nơi cách ly tập trung, chỉ thị viết.